This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồng và Phượng Vy xin được cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Vâng, và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, Thanh Hồng, Phượng Vy xin được chào chú Phan Nhật Nam.
Xin chào cô Phượng Vy và anh Thanh Hùng. Xin chào quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin được chào tái ngộ với chú Phan Nhật Nam. Dạ vâng, vắng đi một thời gian cũng khá lâu, hôm nay được gặp chú trên làn sóng. Thưa chú khỏe không chú?
Vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng, mặc dù câu hỏi thường nhưng cũng rất cảm động, vẫn khỏe như thường. Vâng, cảm ơn Thanh Hùng lời hỏi thăm.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý vị, hôm nay một lần nữa chúng tôi lại mời quý vị trở lại với câu chuyện lịch sử thời sự cùng với nhà văn Phan Nhật Nam. Thưa chú thì chỉ còn hơn 10 ngày nữa là bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Không khí chính trị nó càng ngày càng sôi nổi trong thời gian bầu cử sớm. Số cử tri bầu sớm chiếm kỷ lục. Và với truyền thống chính trị Hoa Kỳ thì tháng 10 là tháng quyết định ai sẽ thắng cử với những trái bom trong ngoặc kép bất ngờ. Ví dụ như là trái bom Tổng thống Trump đóng thuế 3 năm chỉ có $750. Hóa ra đó chỉ là một cái trái bom lép mà thôi. Hoặc là bom thối. Rồi tới câu chuyện Donald Trump bị nhiễm COVID-19 được cho là October Surprise. Và vaccine nếu có trước ngày bầu cử cũng được người ta cho là một October Surprise. Và câu chuyện bí mật trong laptop của Hunter Biden cũng là một October Surprise. Thì theo chú nhận xét, có thật là những October Surprise có thể làm thay đổi cái cán cân bầu cử hay không thưa chú?
Vâng, thưa anh Thanh Hùng, tôi vào câu chuyện ngay. Vì đề tài của chúng ta là thời sự và lịch sử. Thế bây giờ những cái vấn đề mà anh Thanh Hùng vừa nói ra là vấn đề thời sự. Còn bây giờ đây là lịch sử. Thì tôi, để trả lời cho câu hỏi của anh Thanh Hùng thì tôi lấy những chứng liệu lịch sử mà chính bản thân đời sống của tôi, một người lính miền Nam, để chứng kiến. Đó là câu chuyện là có đến 7 bước. Bước thứ nhất, đó là xảy ra ngày 1 tháng 11, 63, bày ra một cái cuộc đảo chính. Có nhiều nguyên do, nhưng mà rõ ràng là muốn đổ cung vua Việt Nam, cho nên phải sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm. 1 tháng 11, 63 vừa sát hại một tổng thống Việt Nam, thì tiếp theo 22 tháng 11, 63 là sát hại một tổng thống của Mỹ, ông Kennedy. Điều đó là thứ nhất. Qua đến thứ hai, xảy ra vụ Bắc Việt, Vịnh Bắc Việt tháng 8 năm 1964, tức là chưa một năm sau. Và cái vụ Bắc Việt năm 1996, thì khi mà McNamara đến gặp bà Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội thì bảo rằng có hai chuyện. Chuyện đầu thì cái tàu Mắc Đốc bị một cái thủy bởi tàu của Bắc Việt tấn công, nhưng lần thứ sau là bay đặc. Như vậy tóm lại cái vụ Vịnh Bắc Việt là cái vụ bày đặt một nửa. Bày đặt một nửa xong thì tiếp theo cái thứ ba là ông Tổng thống Johnson được Quốc hội đồng ý để cho đổ quân vô Việt Nam để mở rộng chiến quân Việt Nam. Và đến tháng 3 năm 1965 thì đổ quân vô Đà Nẵng. Và nhưng mà đến 65, 66, 67, 68, 3 năm sau thì nhất định phải rút quân ra Chục Kỳ được. Sau trận Mậu Thân, biểu tình cả 100,000 người ở tại Washington DC với ảnh Hồ Chí Minh, với cờ Mặt trận Giải phóng, với mang khăn rằng, với mang dẹp đầu. Rồi 68 rút quân, cho nên ông Tổng thống Johnson không dám ứng cử. Cho nên ông Tổng thống Nixon đã thắng cử một cách vẽ vang trong lịch sử là 520 cử tri đoàn trên 17 của ông Humphrey. Và như đó là thắng cử và ông Nixon lên làm Tổng thống. Ông Nixon lên làm Tổng thống đến năm 1972, ông tái ứng cử một cái tháng 10 tháng 11 như hôm nay, thì ông ta đã được đến một cái kết thúc là nó rực rỡ số lần thứ nhất ở trong lịch sử bầu cử Mỹ với 520 phiếu cử tri đoàn trên 17 của McGovern, và là 49 tiểu bang trên 1. Nhưng đó là mới 72, qua đến 73, 74 thì lại kẹt thêm một cái vụ ông Spiro Agnew, ông phó của ông Nixon, bị tội trốn thuế. Trời ơi đã khởi, và đến năm 1974 thì ông Nixon bị cái tội Watergate, 5 người đi nghe lén và ông ta phải tự chiếm. Như vậy thì tôi vừa kể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ một cái biến cố lớn của năm 63 sát hại hai tổng thống, cho đến biến cố thứ 7 là một tổng thống được đắc cử lớn lao nhất, 520 phiếu cử tri đoàn trên 17, 49 tiểu bang trên 1, là ông Nixon tài giỏi như vậy, cứ phách như thế, giỏi giang như thế. 72 thì được ứng cử thắng lớn như thế, đến 74 vì một cái vụ đầu voi đuôi chuột thì rớt, vì phải tư nhiệm trong lịch sử nước Mỹ. Thành thử tôi vừa kể chuyện lịch sử, thì bây giờ đến qua chuyện thời sự. Cái laptop này không phải là trên trời nó rớt xuống, mà tại sao đến tháng 10 nó mới xuất hiện. Mà vừa hôm qua, ở trong cái vụ debate, ngày 22 tháng 10 năm hôm qua, chỉ có ông Tổng thống Trump chỉ có đầu 2 phút để lướt qua, và ông Biden bảo rằng tôi không có lấy tiền của ai hết, con tôi làm ăn rất đàng hoàng. Nghĩa là tóm lại sao? Thưa đây là tôi không nhiều tưởng tượng, nhưng mà đây anh Thanh Hùng hỏi thì tôi xin nói cái ý kiến của tôi như thế này. Cái laptop đó là vụ có thật, nhưng mà nó đợi đến tháng 10 này nó mới đi xuất hiện, là tức là mở một cửa tử cho Biden. Nhưng Biden sẽ được cứu tử. Ai cứu? Đó là một cái quyền lực gớm ghê mà nó đã của nước Mỹ. Mà như trong câu chuyện lịch sử 7 bước mà tôi vừa kể, từ 63 cho đến 74 kia chưa đầy 11 năm, lật đổi hết cả một chính sách, một cuộc chiến tranh, giết hại hai ông tổng thống, bỏ tay một ông tổng thống không dám ứng cử và rút phế một ông tổng thống đã được đắc cử số phiếu lớn nhất. Thì bây giờ trở lại câu chuyện thời sự của năm 2020 với cái laptop tháng 10, thì Biden rơi vào cửa tử, nhưng Biden sẽ được cứu tử và coi chừng lại đắc cử nữa. Và khi Biden đắc cử thì chuyện gì nó xảy ra? Thì với một cái sức khỏe đã xế chiều, với một cái lú lẫn trông thấy, với một cái lóng cống nói lắp nói nhầm trông thấy, rồi tiêm thêm cho một cái thuốc gì đó không biết, sẽ là tự nhiên vì vấn đề sức khỏe. Cái chuyện này rất có thể xảy ra. Khi Biden tự nhiễm thì Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ lên làm Tổng thống. Và ai sẽ làm Phó Tổng thống? Đó là Chủ tịch Hạ viện Pelosi Nancy. Thưa tôi không nhiều tưởng tượng. Nhưng bài học lịch sử 7 bước mà tôi vừa kể từ 63 cho đến 74 kia đã cho tôi có được một cái ý kiến để nói như thế này. Đây cũng chỉ là một vụ giang cảnh. Ai giang cảnh? Cái quyền lực nào giang cảnh? Cái khả năng nào giang cảnh? và cái lực lượng nào giàn cảnh đó, thì cái chuyện đó quả tình làm sao mà một cá nhân như chúng tôi biết được, mà không phải cá nhân bình thường mà tầm thường như tôi không biết, mà ngay cả những người gọi là tổng thống Mỹ ở trong tòa Bạch Ốc kia cũng không có thể biết được và kiểm soát. Đó là điển hình cái chết của tổng thống Kennedy từ ngày 22 tháng 11 63 đến giờ này cũng không được giải mật ở cái điểm cuối cùng là ai đã bắn, ai đã giữ mưu. Mà năm 2017 khi ông tổng thống Nick Trump vừa ứng cử đắc cử, ông định release cái hồ sơ của cái chết Kennedy thì bảo rằng không được. Như vậy ai đã cấm một ông tổng thống khí phách can trường can đảm như ông Trump mà cũng không dám release cái tài liệu ra? Thưa với anh Thanh Hùng và thưa với cô Phượng Vy, thưa quý thính giả, tôi không dám mạo muội, tôi không dám nói hoãn, tôi không dám đặt điều với một cái số tuổi đã gần 80 ở trong hoàn cảnh của một người Việt Nam tị nạn. Nhưng mà lịch sử đã cho tôi biết như vậy, chứng tỏ có một lực lượng cớm ghê, tài vừa tài lực, vừa năng lực chính trị, vừa tổ chức tất cả những cái âm mưu lớn lao nhất mà ngay cả tổng thống Mỹ kia ở trong tòa Bạch Ốc cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nạn nhân đó là có thể là Cộng Hòa như tổng thống Nixon, nạn nhân đó là Cộng thống Dân Chủ như là Kennedy. Anh đứa cái vụ laptop 10 này, tôi nằm bảo rằng nó nằm trong một âm mưu. Âm mưu đó như thế nào? Ngày 3 tháng 11 năm này sẽ rõ và những cái ngày sau sẽ rõ.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, và thưa chú thì bây giờ Phượng Vy có một câu hỏi ra khỏi nước Hoa Kỳ đi. Bây giờ chúng ta nói đến biểu tình bên Thái Lan thưa chú. Thì chú biết là biểu tình bên Thái Lan là phải nói liên tiếp thách thức cái lệnh cấm nhằm chấm dứt 3 tháng biểu tình chống đối chính phủ cũng như là nền quân chủ. Thì những cái người biểu tình đó họ tìm cách thay đổi cái hiến pháp để mà giảm bớt cái quyền hành của vua Maha Vajiralongkorn. Thì thưa chú, có phải đây là ảnh hưởng phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông hay không? Chú có thể so sánh những cái cuộc biểu tình đòi dân chủ ở các nước này và những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam, thưa chú?
Cái câu hỏi của cô Phượng Vy cũng như là của anh Thanh Hùng trước bắt buộc tôi phải nhìn lại lịch sử để từ đó mới dám trả lời những câu hỏi của hôm nay. Thì bây giờ tôi thấy như thế này. Thứ nhất là Thái Lan á, từ bắt đầu có những cái biến động chính trị từ 1932. Thôi rồi, nó hơi xa, thì bây giờ qua đến 1946 là lúc mà vua của ông vua bố đó là ông Bhumifol đó, là một cái ông mà đã được dòng của 70 năm cầm quyền từ 1946 cho đến năm 2016. Đã được giới cầm quyền trong và ngoài nước, quốc tế cũng như quốc nội hoan nghênh. Và cho dù rằng ở phía Thái Lan trong lúc những cái năm của thập niên 50, 60, 70, 80, 90 cho đến hiện tại luôn luôn có một cái thế lực của quân đội, các ông tướng thay nhau làm thủ tướng và đảo chánh lên, đảo chánh xuống. Nhưng dù có đảo chánh cách mấy đi chăng nữa, cái nền quân chủ đại nghị của Thái Lan là một mẫu mực và nước Thái Lan đã có những sự bình yên đứng ra ngoài chiến tranh Việt Nam. Và nước Thái Lan đã được chọn để làm thủ đô ở Vòng Cát, ở Bangkok là thủ đô của Sito, tức là cơ quan phòng thủ Đông Nam Á, tức là bảo vệ Việt Nam theo cái hiến chương của Sito, cơ quan phòng thủ Đông Nam Á. Và Thái Lan là một trong những nước của 7 nước của Sito. Cho nên, đó là đồng minh coi như cực ruột của Mỹ, và Mỹ đã có những căn cứ ở Udon, Thái Lan. Thế thì, cái chế độ của Thái Lan, cho dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là một đồng minh cực ruột của Mỹ ở Đông Nam Á, đứng về phía dân chủ tự do do Mỹ lãnh đạo. Thành thử các cuộc biến động ở Thái Lan có gì làm gì thì làm trong mấy 70 năm cầm quyền của vua Bhumifol. thì nhà vua không bao giờ được đụng chạm. Và chính lực lượng hoàng gia của Thái Lan là một cái lực lượng đã, một director, đã làm hòa diệu, đã làm cân bằng cán cân quyền lực của Thái Lan. Nhưng mà thế này, hôm nay sinh viên đã biểu tình để mà thay đổi chế độ, không phải thay đổi chế độ thường mà phải thay đổi chế độ đụng chạm ngay, không phải chỉ ông Thủ tướng Prayut mà ngay cả vua Pradirea Lumkom, tức là con của ông Bumiphol. Thành thử đây là lần đầu tiên. Thì cô vì cô hỏi tôi có phải là do biểu tình của từ Hồng Kông hay không, thì không, tôi bảo được. Tôi có thể nói rằng là không. Vì sao? Vì đây là một cái trường hợp mà rất tế nhị đối với người Mỹ. Người Mỹ không thể nào mà không yểm trợ của chính phủ của Thủ tướng Prayut được. Vì như tôi đã nói, Thái Lan dùng cái chế độ quân chủ đại nghĩa, Thái Lan là một cái viên, là một cái hòn đá tảng, là một cái đồng minh cực ruột của Mỹ ở vùng Đông Nam Á. Trong suốt cả mấy chục năm mà trong đời sống của chúng tôi đã chứng kiến, thay từ từ không thể nào mà chống đối cái chính phủ của Thủ tướng Prayut. Nhưng mà người Mỹ không thể nào để yểm trợ mà với lại các cái phong trào của sinh viên mà đúng chạm đến cái quyền lợi của hoàng gia và ảnh hưởng của chính trị của ông vua mới, tức là ông vua Maha Vajira Lumkom. Cho dù ông này đã có nhiều cái thói hư tật xấu mà ông ta đã mắc phải, và ông ta đã ở Bình Đức với là một cái đời sống xa hoa trong khi dân chúng lầm than đói khổ. Cho nên thưa với cô Phượng Vi và cô về cô anh Thành Hùng và quý vị, thì tôi không nghĩ rằng đây là từ cái ảnh hưởng của biểu tình của Hồng Kông, mà tôi có thể nói với tất cả sự tân trọng, đây là một cái sự giật dây không ít thì nhiều, mà nếu không muốn nói rằng đó là một sự giật dây có thật từ Bắc Kinh, vì người Tàu đã luôn luôn tìm cách để xen lẫn vào trong nội tình Thái Lan, để biến Thái Lan từ một cái cột trụ, cái mỏ neo về chính trị, về quân sự của tại Đông Nam Á, thì bây giờ rơi vào tay của người Tàu. Thì đây là một chính sách tạo ra ngoại loạn ở bên ngoài để yên ở cái nội loạn bên trong của Bắc Kinh. Thành thứ, tôi có thể trả lời như thế với tất cả sự thận trọng, với tất cả cái sự âu lo, vì nếu Thái Lan mà làm mạnh hơn nữa, mà cái phong trào sinh viên này nó lật đến cả quân quyền của vua Maha Vajira Lumkom, thì lúc ấy nước Mỹ sẽ là rất khó xử với tình trạng ở tại Bangkok. Và như thế thì không phải là đây là một phong trào do ảnh hưởng của Hồng Kông, mà tôi nghĩ rằng đây là một phong trào mà đứng đằng sau chính là Bắc Kinh chứ không phải hết.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã phân tích rất là kỹ về cái vấn đề tình hình ở Thái Lan cũng như một số cái luận điểm khác. Thưa chú, thì cho tới bây giờ thì nhiều nhà tướng số dịch lý cũng đã tiên đoán là Tổng thống Trump không những sẽ chiến thắng mà còn chiến thắng lớn. Mới đây nhà truyền giáo Pat Robertson cho biết hôm thứ Ba rằng Chúa đã nói với ông Tổng thống Trump sẽ chiến thắng. Robertson, 90 tuổi, người sáng lập và dẫn chương trình của mạng truyền thông Kitô giáo Christian Broadcasting Network, hôm 20 tháng 10 vừa qua thì cũng đã đưa ra dự đoán trên sau khi nói rằng mình đã nhận được một thông điệp trực tiếp từ Chúa. Thì theo chú nhận định về các lời tiên tri này, vì được biết chú cũng nghiên cứu về dịch lý, tử vi và tin vào các đấng tối cao, thưa chú.
Câu hỏi này có vẻ nhẹ nhàng một chút. Thành từ để kết thúc câu chuyện hôm nay với câu hỏi của anh Thanh Hùng, thì anh hỏi tôi là vì cái vụ ông Bói Toán, mà ngay cả ông bạn tôi là ông người dịch lý Nguyễn Văn Lành cũng có những cái khẳng định như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi cũng lấy một câu chuyện, đây là câu chuyện này của lịch sử nữa, để xem từ hai cái vị mà tiên tri dịch lý và thông tin từ những cái sức thiên linh thiêng đã báo động, đã báo cho biết là Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử tăng lớn. Thì bây giờ tôi xin kể cái chuyện như thế này. Chuyện này của lịch sử, chuyện có thật. Đó là ngày 31 tháng 11 năm 2012. Tại cái trụ sở của cái cơ quan Smithsonian, là một cái cơ quan về văn hóa của quốc gia Mỹ và do chính phủ Mỹ tài trợ. Thì tại cái Washington National Mall ở Washington của cái cơ quan Smithsonian này, là một cái trụ sở lớn, văn hóa lớn, dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton và là Chủ tịch Hạ viện Pelosi Nancy và những cái quan chức nghĩa là cao cấp nhất về trong văn hóa và chính trị của Mỹ chứng kiến cái điều gì? Chứng kiến một anh tàu tên là Cai Quang Quang, mà nếu mà cái tiếng Hán Việt mình gọi là tàu quốc tiền. Cái anh tàu này là một anh làm về điện tử, và anh ta đã lập ra một cái câu chuyện, một cái thành tích. Tại cái năm 2008, anh ta đã làm một cái trò điện tử dài đến 10 cây số trên vạn lý trường thành, mà từ trên vệ tinh trên thượng tầng không khí cũng bắt kịp được cái ánh sáng của ở trên vạn lý trường thành 10 cây số kia. Thì bây giờ cái anh tàu quốc tiền này, anh được trả đến 250.000 đô la một cái huy chương vàng để biểu diễn một cái màn gọi là đốt một cái cây một cái cây Noel màu đen cao đến 4 cái tầng lầu để chứng tỏ rằng cái tài nghệ về ảo thuật về điện tử của anh ta. Thì cái sau đó thì được cái cơ quan kia và dưới quyền chủ tọa của Hillary Clinton, của Pelosi Nancy, trả cho anh ta 250.000 đô la và những giấy khen với huy chương vàng với tất cả sự tán tụng. Đó là nền văn hóa Hoa và Mỹ đã gặp gỡ nhau. Nhưng mà sau khi người ta phỏng vấn anh ta, thì anh ta mới nói một cách khinh miệt: tôi vừa tạo nên một cái biểu tượng là đốt cây thông đen ngày 31 tháng 11, tức là một tháng sau là Noel, tức là tôi đốt lên cái biểu tượng của văn hóa tôn giáo Mỹ của Tây Âu, nghĩa là tôi tiêu hủy cả văn hóa Tây Âu. Tóm lại, nước tàu qua tàu quốc tiền đã làm một cái trò gọi là đốt cháy cái văn hóa Tây Âu, đốt cháy văn hóa Mỹ, đốt cháy tôn giáo Mỹ, đốt cháy cái biểu tượng của Chúa Kitô của đạo Công giáo trên đất Mỹ, ở tại trung tâm Smithsonian ở tại Washington DC. Như vậy có nghĩa là gì? Chứng tỏ rằng người Mỹ đã không biết một cái điều gì về trong đầu óc của người tàu. Và trong cuốn Marathon, 100 Year Marathon, ông học giả Pilbert đã đưa ra một cái thí dụ là từ 1940, chính phủ Mỹ đã có một cơ quan để tìm hiểu người tàu và đã có kết luận người Mỹ không hiểu gì người tàu và đề nghị những biện pháp như thế nào đó, nhưng mà cái research của 1940 đã bị cất giấu. Nghĩa là tóm lại, từ suốt mấy mươi năm qua, ít nhất 8 đời Tổng thống Mỹ, từ Nixon cho đến Obama, đã không có một cái kinh nghiệm, đã không có một cái ý kiến, đã không có một cái cảm xúc, đã không có một cái tri thức về sự xâm lăng của nước Tàu, mà như qua cái câu chuyện về Tàu quốc tiền đốt cái cây Black Christmas tree vào ngày 31 tháng 11 năm 2012, ngay tại thủ đô nước Mỹ, trước sự chứng kiến của Hillary Clinton và Pelosi Nancy. Thân thứ, để trả lời với câu hỏi của anh Thanh Hùng. Tôi không phải là nhà dịch lý, tôi không phải là nhà thiên văn, tôi không phải là nhà nghiên cứu bói toán, tôi không có khả năng đó, tôi chỉ có khuynh hướng để biết về thôi. Thì tôi kể câu chuyện kia để đặt ra câu hỏi, ai sẽ là người có đủ khả năng để mà chống lại với nước Tàu? Ai là người có đủ khả năng để mà đương cự lại với một cái kẻ mà tôi bảo rằng nó tập hợp của Tào Tháo, của Tân Thủy Hoàng, của Mao Trạch Đông, đó chính là Tập Cận Bình. Thưa, câu hỏi đó là câu hỏi mà chính tôi để trả lời với lại anh Thanh Hùng. Tôi không có một cái câu trả lời nào rõ ràng khác qua câu chuyện mà tôi vừa kể cho anh Thanh Hùng và quý khán thính giả nghe.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Phượng Vi cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đến đây xin phép đã tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình này, và chương trình này xin được dừng tại đây, và cũng xin kính chúc sức khỏe chú Phan Nhật Nam luôn dồi dào sức khỏe, và xin được gặp lại chú chương trình này vào tuần sau chú nhé.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Hùng, chào cô Phượng Vi và chào quý thính giả đang nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú ạ.
Chào chú.